Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. CCNP Enterprise Certification Study Guide là sách hướng dẫn ôn thi kỹ thuật, tập trung vào kỳ thi Cisco ENSO 350-4C1, phần thi lõi của lộ trình CCNP Enterprise. Cuốn sách được xây dựng như một tài liệu vừa hệ thống hóa kiến thức, vừa định hướng, áp dụng chúng vào môi trường mạng doanh nghiệp. Phạm vi bao quát 6 mảng trọng tâm của ENCO, gồm kiến trúc mạng, ảo hóa, hạ tầng, bảo đảm vận hành mạng, bảo mật và tự động hóa, thay vì chỉ liệt kê lệnh cấu hình. Sách đặt các công nghệ Cisco trong bối cảnh vận hành thực tế, nơi người quản trị phải kết nối, phân đoạn, giám sát và bảo vệ một hệ thống quy mô lớn. Nội dung cũng đề cập các chủ đề hiện đại như SD-WAN, mạng không dây, thiết kế mạng, kiến trúc song song IV4 và IV6 cùng tự động hóa. Mục đích chính là hỗ trợ người học chuẩn bị cho chứng chỉ, đồng thời tạo nền tảng kỹ thuật có thể dùng trong công việc quản trị hạ tầng doanh nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiến trúc doanh nghiệp và tư duy thiết kế thay vì học từng thiết bị riêng lẻ. Một trọng tâm quan trọng của sách là kiến trúc mạng doanh nghiệp, tức cách nhìn mạng như một hệ thống có nhiều lớp, nhiều địa điểm và nhiều yêu cầu vận hành liên kết với nhau. Đây là nền tảng cần thiết cho ENCO, vì một kỹ sư không chỉ cần biết router hay switch hoạt động ra sao, mà còn phải hiểu vì sao một mô hình thiết kế được chọn. Mạng campus, chi nhánh, trung tâm dữ liệu, kết nối WAN và dịch vụ đám mây đều kéo theo những yêu cầu khác nhau về khả năng mở rộng, dự phòng, hiệu năng và kiểm soát truy cập. Sách hướng người học tới việc liên hệ lựa chọn kỹ thuật với mục tiêu kinh doanh và vận hành. Chẳng hạn, một thiết kế tốt phải tính đến đường đi lưu lượng, điểm có thể gây nghẽn, phạm vi ảnh hưởng khi lỗi xảy ra và cách cô lập sự cố. Góc nhìn này khác với cách ôn thi chỉ ghi nhớ thuật ngữ, vì kiến trúc là nơi các mảng định tuyến, chuyển mạch, bảo mật và quản trị gặp nhau. Việc đưa thiết kế mạng vào phạm vi học giúp người đọc hiểu các công nghệ sau đó không tồn tại độc lập. Nó cũng tạo cơ sở để đánh giá các kiến trúc dựa trên phần mềm như SD Access hay SD-WAN, nơi chính sách và điều phối tập trung ngày càng quan trọng. Thứ hai, hạ tầng IP. Chuyển mạch và kiến trúc song song IPv4, IPv6 là năng lực vận hành cốt lõi. Phần hạ tầng của tài liệu bao gồm các năng lực thực hành, tạo nên xương sống của mạng doanh nghiệp. Đặc biệt là chuyển tiếp lớp 2 và lớp 3, định tuyến IP, dịch vụ IP, chất lượng dịch vụ và các thành phần liên quan đến kết nối, có dây hoặc không dây. Giá trị của phạm vi này nằm ở chỗ các công nghệ nâng cao chỉ hữu ích khi nền tảng chuyển tiếp lưu lượng hoạt động ổn định. Một chính sách bảo mật hay một lớp tự động hóa không thể bù cho thiết kế địa chỉ, định tuyến hoặc phân đoạn mạng thiếu chặt chẽ. Sách cũng nhấn mạnh kiến trúc song song IPv4 và IPv6. Đây không đơn thuần là việc thêm một địa chỉ IPv6 vào thiết bị, mà là bài toán vận hành đồng thời hay ngăn xếp giao thức trong thời kỳ chuyển đổi. Người quản trị cần nhận thức rằng định tuyến, chính sách truy cập, giám sát và xử lý sự cố có thể phải được kiểm tra trên cả hai môi trường. Cách tiếp cận này giúp tránh giả định sai rằng IPv6 tự động kế thừa mọi kiểm soát của IPv4 khi kết hợp với các chủ đề về dịch vụ, kết nối và QoS. Phần hạ tầng tạo ra khung tư duy để người học hiểu luồng dữ liệu từ lúc đi vào mạng cho đến khi tới ứng dụng, đồng thời biết nơi cần xác minh khi hiệu năng hoặc khả năng truy cập suy giảm. Thứ ba, ảo hóa và mạng dựa trên phần mềm mở rộng khả năng phân đoạn và kết nối WAN. Ảo hóa là một mảng riêng trong ENCO, vì mạng doanh nghiệp hiện đại không còn bị giới hạn bởi các liên kết vật lý và miền quảng bá truyền thống. Cuốn sách đưa người học đến với các khái niệm ảo hóa mạng nhằm giải thích cách tách biệt lưu lượng, tạo các miền logic và cung cấp kết nối linh hoạt hơn trên hạ tầng dùng chung. Ý nghĩa thực tế của ảo hóa là cho phép các nhóm người dùng, ứng dụng hoặc đơn vị kinh doanh có mức độ cô lập phù hợp mà không nhất thiết phải xây dựng một mạng vật lý hoàn toàn riêng biệt. Chủ đề này gắn chặt với các công nghệ WAN và mạng dựa trên phần mềm, trong đó SD-WAN là một nội dung đáng chú ý. Trong mô hình truyền thống, việc cấu hình và duy trì nhiều chi nhánh thường đòi hỏi thao tác phân tán trên từng thiết bị. Các kiến trúc điều khiển tập trung hướng tới việc làm nhất quán chính sách, lựa chọn đường truyền theo yêu cầu ứng dụng và tăng khả năng quan sát toàn mạng. Tuy nhiên, sách không nên được hiểu như lời khẳng định rằng phần mềm hóa tự động giải quyết mọi vấn đề. Lớp phủ chỉ vận hành tốt khi lớp nền có kết nối, định tuyến và bảo mật đáng tin cậy. Vì thế, giá trị học tập của phần này là giúp người đọc nối các khái niệm overlay với hạ tầng bên dưới, thay vì xem chúng là những từ khóa độc lập của kỳ thi. Thứ tư, bảo đảm mạng biến giám sát thành quy trình xác minh hiệu năng và xử lý sự cố. Mảng bảo đảm mạng hay Network Assurance phản ánh yêu cầu vận hành sau khi mạng đã được triển khai. sách xem việc theo dõi, xác minh và khắc phục sự cố là phần không thể tách rời của kỹ năng kỹ sư doanh nghiệp. Một cấu hình có vẻ đúng chưa đủ để kết luận dịch vụ đang tốt. Người quản trị còn phải xác định liệu người dùng có truy cập được ứng dụng hay không, độ trễ có phù hợp hay không, lưu lượng có đi theo đường dự kiến hay không, và các thay đổi gần đây có tạo ra tác động ngoài ý muốn hay không. Giá trị của cách tiếp cận này là chuyển trọng tâm từ phản ứng khi có lỗi sang xây dựng, khả năng quan sát liên tục, dữ liệu từ thiết bị, trạng thái giao thức. Cảnh báo và các công cụ quản trị có thể hỗ trợ tìm nguyên nhân, nhưng chỉ khi người vận hành biết liên kết dữ liệu đó với thiết kế mạng và yêu cầu dịch vụ. Ví dụ, một cảnh báo giao diện không nhất thiết là nguyên nhân gốc mà có thể là hậu quả của vấn đề ở tuyến đường, chính sách QoS hoặc lớp truy cập. Do đó, phần Network Assurance bổ sung cho nội dung hạ tầng bằng phương pháp kiểm chứng. Nó giúp người học phát triển thói quen đối chiếu giữa cấu hình, trạng thái thực tế và trải nghiệm dịch vụ, vốn là năng lực thiết yếu trong các môi trường mạng lớn. Cuối cùng, bảo mật và tự động hóa được trình bày như các năng lực vận hành gắn với chính sách. Sách bao quát bảo mật và tự động hóa như hai mảng có quan hệ trực tiếp với việc vận hành mạng doanh nghiệp ở quy mô lớn. Về bảo mật, trọng tâm không chỉ là ngăn chặn truy cập trái phép tại một điểm, mà là đặt kiểm soát vào đúng vị trí trong kiến trúc. Phân đoạn, kiểm soát truy cập, bảo vệ hạ tầng và tính nhất quán của chính sách đều ảnh hưởng đến khả năng hạn chế phạm vi sự cố. Cách nhìn này đặc biệt quan trọng khi người dùng, thiết bị, ứng dụng nội bộ và dịch vụ đám mây cùng sử dụng một hạ tầng liên thông. Tự động hóa bổ sung cho bảo mật và vận hành bằng cách giảm thao tác lặp lại, cải thiện tính đồng nhất của cấu hình và hỗ trợ thu thập thông tin từ thiết bị. Tuy vậy, tự động hóa không thay thế kiến thức mạng. Một quy trình tự động chỉ có ích khi kỹ sư hiểu trạng thái mong muốn của hệ thống, dữ liệu đầu vào, giới hạn thay đổi và cách kiểm tra kết quả. Nếu chính sách sai, tự động hóa có thể nhân rộng sai sót nhanh hơn thao tác thủ công. Vì vậy, việc đặt automation cạnh các chủ đề hạ tầng, assurance và security là hợp lý. Người học được định hướng xem lập trình và giao diện quản trị như công cụ để thực thi chính sách, kiểm tra trạng thái và chuẩn hóa vận hành, thay vì chỉ học chúng như một yêu cầu tách biệt của bài thi. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với quản trị viên mạng, kỹ sư hạ tầng và người đang chuẩn bị cho kỳ thi ENSO 350-4-1 trong lộ trình CCNP Enterprise. Nó cũng hữu ích cho người đã có nền tảng mạng Cisco nhưng cần tổ chức lại kiến thức theo cách phù hợp với môi trường doanh nghiệp hiện đại, nơi campus, WAN, không dây, bảo mật, giám sát và tự động hóa không thể tách rời. Người đọc sẽ nhận được lợi ích thực tế khi dùng sách để nhận diện các mối liên hệ giữa thiết kế, triển khai và vận hành, thay vì giới hạn việc học ở các câu lệnh riêng lẻ. Điểm đáng chú ý của tài liệu là phạm vi bám sát các miền kiến thức của ENCO, đồng thời đưa vào những nội dung đang định hình công việc mạng doanh nghiệp như SD-WAN, ảo hóa, Dual Stack IP4, IPv6, Network Assurance và Automation. So với các sách mạng chỉ tập trung vào routing và switching truyền thống, cuốn này có góc nhìn rộng hơn về vòng đời vận hành của hạ tầng. So với tài liệu chỉ giới thiệu tổng quan công nghệ, nó hướng tới mục tiêu học tập có cấu trúc cho một chứng chỉ cụ thể. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, người đọc nên kết hợp việc đọc với phòng lab, thực hành cấu hình, kiểm tra trạng thái và xử lý lỗi. Sách có thể cung cấp khung kiến thức và định hướng ôn tập, còn kỹ năng vận hành bền vững cần được củng cố bằng trải nghiệm trực tiếp trên thiết bị hoặc môi trường mô phỏng. Nếu bạn muốn ủng hộ Ben Piper, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!